Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên nhiều người tu về Pháp Lý Vô Vi nghĩ sai, chỉ cách tu cách nào, đời bạc sống tu. Nhiều người ôm lấy cái ngọn gốc đó cứ tu hoài, chết là khùng, rồi đâu thừa cho Pháp, chứ có Pháp nào dạy đâu. Vậy phải đời đạo sống tu, phải thấy rõ cái tinh thần phục vụ gia căn, phục vụ xã hội. Rồi nhờ đó mà nó phản ảnh, sau giờ thiền nó thấy rõ sự sai lầm của chính mình và ăn năn hối cải trở về với sự chánh giác của nội tâm. Thì luôn luôn nhắc nhở về đời đạo sống tu. Cho nên nhiều bạn bây giờ tôi muốn này, tôi muốn bỏ hết, tôi làm gì? Bạn bỏ hết rồi bạn làm gì? Cõi chuồng đi ra ngoài đường được không? Không, bạn phải mặc cái áo, bạn phải sống với cộng đồng của xã hội, bạn phải đem tình thương cho mọi người. Bạn có tu thì mỗi đêm nó mỗi nhẹ rồi, ngày mai bạn gần người ta, lời nói của các bạn cũng được giúp người, cũng truyền cảm cho người. Tại sao tôi phải xa lắm? Tôi không cần xa lắm, tôi phải cần được thử nhiều hơn. Sau cơn khi công phu của tôi có giá trị đến đâu và tôi được thử bằng cách nào. Tôi nói tôi tu thanh nhẹ 2-3 tiếng mà ra người ta chọc, người ta chửi cho tôi giận, cái đó là tôi thấy thằng tôi còn yếu, tôi phải ăn năn tôi sửa. Và tôi cảm ơn người thử tôi, người chửi tôi, người hành hạ tôi, người nói xấu tôi, đó là cái ơn quý đến với tôi cho tôi có cơ hội thức tâm. Đó là cái ơn chứ không phải cái quả. Chúng ta thấy đó là một cái ơn là chúng ta sẽ tiến và giải thoát. Và chúng ta cho đó là cái quả là chúng ta không bao giờ tiến. Khi các bạn bị chồng hiếp, chồng hất hủi mà các bạn cứ nhớ cái chuyện hất hủi đó là các bạn đi đâu? Đi xuống đó. Thấy không? Các bạn bị chồng hất hủi, các bạn cảm ơn chồng. Đây là một vị minh sư. Ngài đã độ tôi, Ngài đã thử thách để cho tôi tìm tàng khả năng thanh tịnh của tôi đến đâu. Đẩy tôi về đâu? Đẩy tôi về một góc. Nhưng mà tôi vẫn tiến qua là tôi thấy không có đường giải thoát. Còn nếu mà tôi không thấy có con đường giải thoát là tôi nhớ những cái chuyện quốc ức đó và nó làm cho tôi càng ngày càng hạ tịch công tác, càng trì kéo tôi càng thấp hơn và không tiến quán tâm linh tôi không có cởi mở. Cũng như tôi nói tôi tin ông trời mà tôi không nhắm sống ông trời. Các bạn tin Thượng Đế, các bạn có quà của Thượng Đế. Và Thượng Đế từ đâu mà có, từ mọi trạng thái mà có. Hành động của người chồng của các bạn khinh bỉ các bạn, người vợ các bạn khinh bỉ các bạn, người bạn các bạn khinh bỉ người bạn, là hành động của Thượng Đế thân độ và đang dẫn tiến các bạn mà các bạn không hay. Thế bởi vì tôi kiếm cuốn kinh kia tôi đọc hay hơn nghe người cha nó nói, nhưng mà đó là mình sai rồi. Cái trực tiếp với cái gián tiếp các bạn, trực tiếp là sự quý báu nhất, là sự kích động, mà chúng ta vẫn bình tâm học hỏi, đó là chúng ta mới thấy rõ mức tiên sẵn có của chính mình. Nếu chúng ta không chịu bình tâm học hỏi là chúng ta là người thoái bộ, không tiến. Cho nên cái khóa học hàng ngày thể hiện trong tâm các bạn, chứ không phải tới trường đại học mới có. Nhà bạn là đại học, mưa nắng bão bùng, đây là bài vở của cả càn khôn vũ trụ. Bạn là học viên của càn khôn vũ trụ, bạn phải thức tâm trở về với thanh tịnh thẳng có của các bạn để các bạn thoát ra khỏi cảnh tâm tôi đó mà tiến qua tới đời đời bất diệt. Cho nên tôi được cơ hội đi đây đi đó và đồng hành với các bạn, cũng như tôi thay các bạn để nhận thức những gì của trần đời này và để báo cáo lại cho các bạn, đồng hành với tôi và thấy rõ những cái gì tôi thấy và xác nhận, cũng như các bạn sẽ thấy và xác nhận ở tương lai. Không có cái gì mà thua. Không phải là ông Tám được thấy và tôi không thấy, không. Ông Tám thấy rồi, ông Tám chỉ cho các bạn thấy rõ, nó nằm trong tâm các bạn. Các bạn làm người tiếp tục tu hành tiến hóa và không bị tốn lệ phí, không bị tốn cước phí như ông Tám, để cho các bạn thấy. Còn những người khác đi không về, không báo cáo rành mạch những gì cho các bạn. Cho nên tôi đã báo cáo tất cả, kể những cảnh ở trên tôi thấy. Và tôi gặp những vị thanh thoát ở bên trên đã nói gì với tôi, và tôi đem những cái ý nghĩa đó truyền cảm cho các bạn để các bạn tự thức phần hồn chúng ta không phải là ở một chỗ, nhưng mà chúng ta có quyền đi đây đi đó nếu chúng ta thanh nhẹ. Thì các bạn muốn thanh nhẹ thì các bạn phải ở trong đời đạo sống tu. Đời nó có động chạm mà các bạn quán thông là các bạn giải thoát được rồi. Các bạn đi qua cái lỗ đó như không, qua cái trường đó như không, qua cái khuyết đó như không. Nếu các bạn không sợ sự động chạm mà không tu kỳ trí để quán thông thực hiện và lấy từ bi là sức mạnh thì các bạn không bao giờ tiến. Bạn nhịn nhục đi. Nhưng nhục chừng nào các bạn thấy rõ chừng ấy, ngay cả gia đình hai vợ chồng mà các bạn chịu nhịn, các bạn thấy cái sự mâu nhiễm thể hiện ngay giữa chồng, con, vợ, anh em trong gia càng thấy rõ ràng. Mỗi người một tính chất, nó cũng như cái máy mà rốt cuộc con bù lon nào cũng xài được, mà con ecru nào cũng xài được, chứ không có bỏ. Nếu các bạn thanh tịnh thì gia đình các bạn là một vũ quý của các càng không vũ trụ, và các bạn mượn cơ hội để lập hạnh cho gia can. Còn nếu các bạn chê với khen và từ bỏ, không bao giờ tôi dính vô chỗ đó nữa, cái đó là cái tâm tối đó bạn. Bạn quán thông thì bạn đi được, mà không quán thông là bạn bị kẹt. Thấy rõ chưa? Cho nên còn những người ta đã hướng thượng giải thoát tu thiền được rồi, thì ta có công quả lớn lao là làm việc ở bề trên. Cho nhiều người nhắm mắt thấy xuất ra đi, không phải đi chơi đâu các bạn. Ở thế gian mà họ còn không thèm đi chơi, mà nói chuyện trên thiên đàng làm sao họ đi chơi. Họ đi học đạo đó các bạn. Họ học cái cảnh khổ hơn, khó hơn, để họ đạt tới thì cảm thông hơn và nhẹ nhàng hơn. Cho nên những vị đã thiền được và trì cái trí nuôi dưỡng cái tâm thức thiền nhịn nhục mà để quán thông cái thể xác này. Thiền là xây dựng đức nhịn nhục đó bạn. Cho nên thâu đêm các bạn thiền không có pha phách ai, đó là nhịn nhục. Trong cái không giờ, tại sao lửa không giờ, giờ đó là giờ ly tâm, hồn ra hồn, xác ra xác. Cho nên bắt các bạn ngồi trong thân nhẹ đó, tùy theo khả năng, 5-10 phút, 2-30 phút, 1 giờ, 2 giờ, tùy khả năng của hành giả mà thôi. Có người ngồi thâu đêm tới sáng, ngồi vững vàng, cái đó mới được. Nhưng ngồi giữa ngủ đó cũng như nằm ngủ mà thôi. Cho nên nó ngồi ngủ trong cái thế tham thiền, cho nên nó khác. Còn ngồi giữa ngủ thì cũng quen rồi, cũng như nằm ngủ mà thôi. Cho nên các bạn phải thấy cái thế tham thiền là thức tâm giải thoát. Thì càng ngày nó càng minh tâm kiến tánh. Cho nhiều người đem cái xác ra rồi hành hạ cái xác sanh bệnh. Tôi nhắc rất nhiều rồi. Không nên làm cho mình bệnh. Mình là con người giáng lâm trên thế gian trong sự tham lam muốn đủ thứ đã bệnh rồi. Rồi còn làm cho cái thể xác bệnh nó đâu có được. Chúng ta phải đời đạo song tu. Đứng trong cái khoa học đầy đủ, khoa học quyền đi. Khi chịu được là làm tới, không chịu được thì chúng ta bớt xuống. Vì cái đời đang lôi cuốn, cái nghiệp duyên của thế gian nó đang lôi cuốn. Cái gia can là cái nghiệp duyên, mà cái nghiệp duyên đó là cái cơ hội tốt nhất để cho chúng ta có cơ hội thực tập. Cho nên cảnh đời của các bạn thấy không? Có nhiều người, một chồng, hai chồng, ba chồng, không sống cái gì hết. Đó là bài học không chịu trả và không chịu học. Cho nên tới đó nó giúp và nó chuyển qua cũng học bài học cũ. Ba ông chồng này lấy ông chồng kia, ông chồng này chết lấy ông chồng nó thì cũng vậy đó thôi. Còn giờ này chết lấy ông chồng khác thì cũng bấy nhiêu chuyện đó thôi. Cũng trong cái khung đó mà thôi. Rồi tạo khổ là nghiệp trong tâm. Nhưng mà con người tại sao sống một mình sống được, phải có bạn mới sống được? Vì tư quan nó khuyên rủ, mắt mũi tai miệng. Họ có, mình không có, buộc có bao nhiêu đó mà động, mà dính vô là thấy rầu thêm, thiếu dũng chí. Cho nên khi chúng ta nếm vô rồi thì cứ tận nếm đi không sao, giữ lấy mà tiến. Môi trường nào cũng tiến hóa, hoàn cảnh nào cũng thăng hoa, tại sao chúng ta từ chối? Chấp nhận là tiến. Cho nên nhiều người vui lấy họ qua, lúc thương yêu thì ca tụng, mà lúc ghét rồi thì nói không còn đồng xu. Lúc quý thì kêu tổng thống, lúc không quý thì kêu bằng thằng. Đó. Cho nên ở đời này chúng ta không nên làm thầy ai, làm bạn thôi. Thích thì nói hai cơ câu, còn không thích thì mọi người nói một lấy mà tu. Chứ còn nó đưa đề cao, nó lãnh cái chức cao rồi bao sau nó coi mình không ra gì. Tội cho nó, mình chỉ lo tu thôi và không có chấp nhận một cái địa vị gì hết. Đồng chung trong một hoàn cảnh tiến hóa, thương yêu xây dựng. Mà muốn thương yêu mọi người thì phải thực hành. Bạn giải tỏa được bạn là bạn giải tỏa được người khác. Những rắc rối của các bạn qua được thì người khác sẽ nhắm con đường đó mà bước qua. Đó là lập hạnh đó bạn. Nếu các bạn không chịu hòa tan trong đó, làm sao các bạn lập hạnh được? Cho nên mỗi người một việc rất rõ ràng tại thế gian, mà cũng đã và đang cùng chung trong chu trình tiến hóa, không có khác nhau. Có gì khác nhau đâu mà chê người này chê người nọ, chê đạo này chê đạo nọ, mà chán đạo này mê đạo kia, có ích gì đâu. Tất cả như nhau đã và đang học. Tôi đã nói rất rõ ràng, ăn ngủ yên tam đại sự các bạn ơi. Rồi các bạn mở mắt ra làm chuyện tham sân si hỉ nộ ai ô dục cho tới chết, tắc bạc bạc lờ, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên chúng ta năng tu để thấy khả năng của chúng ta. Tôi đã đến đó, từ đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu là vậy. Chúng ta tu là tu vậy, tu là trở về với sự quân bình của chính tôi. Trước kia tôi ra đời cái gì tôi không biết, gặp đâu tôi theo đó. Rồi bây giờ thế gian nói mày làm vậy có tội, nhưng mà tới lúc tôi thấy rõ chính tôi đã làm cho tôi có tội, tôi mới sửa được, tôi mới ăn năn, tôi mới hối cải. Mà tôi không thấy rõ là tôi đã làm cho tôi có tội thì không bao giờ tôi có cơ hội tôi sửa. Cho nên người tu không phải là muốn kêu ai tu cũng được. Đúng ngày, đúng giờ, đúng lúc, đông cái hoàn cảnh đó họ nghe đúng rồi họ mới đồng hành với mình. Chứ không phải là buộc họ tu hoặc là bắt họ tu, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con, rồi đâm ra dối tra lên mình. Tôi không muốn này, muốn kia, muốn nọ, mà ra cửa sau là tôi muốn hết, mà đi cửa trước không thôi tôi không thèm. Cái đó là cái tạo khổ và mất thì giờ, bao giờ tiến tới. Còn vô vi không, cái gì cũng công khai hết. Bạn ăn mặn cứ ăn mặn, rồi một ngày nào bạn ăn chay, tôi không thích ăn mặn thì tôi ăn chay. Đúng rồi. Rồi bây giờ tôi không thích mở mắt, tôi nhắm mắt là chuyện của tôi. Bạn thấy không? Đó, nó rõ rệt như vậy. Còn bạn là người có tay, có chân, có vía, có hồn để nuôi cái thể xác này, thì bạn phải làm việc cho xã hội. Nhất định là mọi người phải có một việc để phục vụ chúng sanh. Đúng theo tinh thần phục vụ của Thượng Đế. Con thấy không? Nhật nguyệt danh chắc, có mặt trời, mặt trăng thấy rõ ràng. Đang quán xuyên thế gian và hưởng hướng độ thế gian. Trong cái luật âm dương tiến hóa, ông trời bà đất có hợp tác, có hoa quả cho chúng sanh ăn, có sự sống, mà dành nhau để cướp giật sự sống, cái đó là sự sai lầm. Vậy không thấy cái luật trời, không thấy luật trời là tạo khổ cho chính mình. Các bạn dành ăn là các bạn khổ đó. Vô tu với nhau cũng dành địa vị, cái đó là khổ đó bạn. Còn địa vị của người tu cứ cố gắng tu, rồi người ta thương, người ta nhờ mình giúp thì giúp được một giai đoạn ngắn đó thôi rồi mình giúp. Rồi ngoài cái đó thôi chứ mình cũng cố địa vị làm cái gì. Ông tổng thống cái khí giới đầy mình, nhưng mà người ta còn đuổi ra khỏi tổng thống phủ kia mà. Còn mình có nghĩa lấy gì? Cho nên mình giữ cái thâm tu thôi. Ba cõi đừng chê mình là được phước rồi. Thiên địa nhân đều quý mình là được rồi. Mình làm một điều cho tất cả mọi người.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa Thầy, trong sách của bên Phật chúng tôi có đọc một số sách, người ta nói là khi chết thì chỉ còn có cái thức.
Ừ, thức là cái hồn.
Dạ, cái thức. Thì có sách nói là tự động cái thức đó là đầu thai tự động, không có ông nào sửa cả. Tự động cái thức đó là nặng hay nhẹ thì là đi đầu thai lên dày xuống, chứ không có ông nào đứng khác coi sổ. Thì cái chuyện ấy là chuyện nào đúng hơn?
Cho nên anh chưa hỏi rõ tác giả đã dự qua cuộc này chưa?
Chưa.
À, tác giả chưa dự cuộc này, chắc là tôi cũng phải đánh câu hỏi. Bởi vì viết sách ai viết cũng được. Khi mà tôi biết một mối chữ, tôi sẽ đặt quyển chuyển vô trách nhiệm đặt chơi mà. Nhưng mà nó cũng an ủi cho người ta. Ồ, cái thức mình tự động lúc đó không có ai bắt hết. Chết là chết thì đừng có than chi, để cho vợ con buồn. Cái đó cũng đỡ. Đỡ cho người đời. Nhưng mà chính bản thân nó chưa có đỡ được. Phải hiểu chỗ đó. Cho nên nó có chuyện ly kỳ tôi không thể nói được. Các bạn tu rồi các bạn làm. Tôi đã kêu những người hung ác lên đây và tôi giảng dạy cho họ. Giảng cho những người này, những người tội nặng, tôi giảng cho họ thức tâm. Họ phục rồi, họ khóc rồi, họ xin tu. Chứ cái làm của tôi, cái việc làm của tôi test rất kỹ. Tôi phải thử cái cõi đang bị giam, đang bị đánh đập, dùng nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật niệm có thể bớt đau không? Tôi giảng một hồi rồi tôi phóng điển cho, về niệm tôi mới cứu. Rồi niệm sự thật, kỳ tới kêu lên, nếu con niệm Nam Mô A Di Đà Phật không đâu, mà quên niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó quên đâu quá. Mình mới thấy cái giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên biết cái đó không đâu và sợ không dám trở lại về và xin ở lại đây, tôi nói không, nếu ở lại đây không bao giờ con có cơ hội niệm Phật nữa, con phải bị đau đớn con mới chịu niệm Phật. Chúng ta người tu ở đây đã hiểu được cái sự đau đớn trong nội tâm rồi, chúng ta mới chịu niệm Phật. Không có lối thoát rồi, các bạn nhìn các bạn không có lối thoát, chết rồi đi đâu không biết được đâu. Bây giờ các bạn phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong lúc còn sống các bạn đi được, lúc đó các bạn xác nhận cho bạn là thôi, không có xác nhận cho người khác và không được làm thầy. Còn chính tôi đang thử những cái phần bị đọa phần âm không có cơ hội, mà tôi cũng nhờ bề trên cho tôi một tia sáng để rút họ lên, và họ nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật, họ thấy đang lạnh đang rung niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết, đang bị đòn đau thiệt đau niệm Nam Mô A Di Đà Phật không thấy đau, phần hồn đã khai như vậy. Rồi tôi hỏi còn muốn gì, con xin tu, tu rồi độ người ta không, con không dám, chỉ tu mà thôi. Còn ở thế gian chưa tu mà đi độ người ta, viết sách nói dốc không hành không có, độ không được, rồi cũng xuống địa ngục nhân cha kia, thấy chưa? Cho nên chúng ta phải ở trong thực hành và kiểm chứng. Cho nên các bạn đừng có đặt chân đề mê tín. Khoa học quyền bí mà, chúng ta rờ được nó được, hiểu được, hành đi, bỏ cái cõi khoa học này qua cái cõi kia, hai cái nó phản ảnh giống nhau. Mà cái này trong tâm thức giải tỏa phiền muộn, còn cái kia chế ra cái ly uống thấy sang cũng đỡ buồn. Cái này là khoa học đấy, cái ly nó sang dễ thương đỡ buồn chút đó. Còn cái tâm này nó mở cái tâm, chúng ta sẽ dứt dứt sự buồn phiền và lúc nào chúng ta cũng vui. Cho nên phải nhớ về điện giới, khoa học quyền bí là điện giới khai tâm, hiểu không? Chứ không phải là vật chất nữa, mà vẫn rờ mó được, tưởng là có, nghĩ là đến. Mình thấy cái tia sáng này nó chậm hơn cái ý nghĩ của chúng ta, khoa học cũng chứng minh.
Chừng khoảng một hay là hai năm thì gia đình nào cũng thường mắc phải những cái sự thắc mắc đó. Là một người chồng hay là một người vợ, hai người đồng tu trong gia đình và cố gắng, người chồng cũng như người vợ cố gắng tu, nhưng thường thường đó thì có một trong hai người thì thường nói rằng là bà tu mà bà cứ diện hoài thì làm sao mà bà tu được. Cũng như các bà nói là hồi đó đó ông tay lắm chân bùn, ông đi ra ông đi làm việc và với hai bàn tay ông thì thường là dầu máy rồi này kia cái nọ, ông không có sửa soạn. Mà tại sao từ khi ông bước đầu vô cái vô vi này á, tự nhiên ông đi ra đường ông lại thích mặc đồ vest, ông lại đi mang giày rồi này kia cho thật là đẹp. Còn các bà thì giờ mấy bà tu á thì mấy bà cứ diện, mấy bà sửa soạn thì làm sao mấy bà tu được. Mấy bà cứ sửa dạng sửa hình, nay áo dài này mai áo dài kia thì làm sao mấy bà tu. Dạ, xin thầy giải thích cho
tội nghiệp cho đó. Những người phê bình người khác vì việc của họ, họ làm như chị bận áo tốt là chuyện của chị, duyên phước của chị. Tôi bận áo xấu là cũng duyên phước của tôi. Tại sao tôi được phê bình? Tôi nói sao chị tu thì bận áo tốt? Tu đâu là cái một tu chỉnh sửa chữa khai triển trật tự điều hòa tốt lành, chứ không phải tu mà hủy hoại thân xác ngu muội tâm tối, hai cái khác nhau. Tại sao những người tu về điển lại nó sửa sạch, nó sửa cho cách mấy nó thấy nó cũng đẹp, điển quang đẹp hơn, phần hồn nó đẹp hơn, xác nó ô trượt, xác nó bây giờ trét bị nhiều phấn nó cũng thấy ngứa dơ không có sạch. Thành ra cái chuyện trang hoàng trật tự của gia can phải có, trật tự của xã hội phải có. Tại sao những người tu vi làm như vậy? Vì nó đời đạo sống tốt. Chứ tu mà để tóc xả rồi dơ dãy ngồi đâu đâu đó, nó tu cái gì? Không có tu chỉnh, không có chỉnh trang. Chuyện nhỏ của mình không làm được, làm sao làm việc đại sự giải thoát?
nó khác. Nhưng mà tùy hoàn cảnh, có nó sống được, có không nó sống được, nó không có than thở. Thế không? Nó không có nói rằng chỉ là đi sức dầu thơm Chanel, tôi sức đồ thèn, mắc cỡ quá, không có. Không phải cái chuyện đó. Nó tu về phần hồn, nó chỉnh trang luồng điển. Rồi tới một lúc nào nó tu rồi, nó không có làm đẹp mà nó tự nhiên là đẹp. À lạ chỗ đó, mắt nó sáng, mặt nó tươi, âm thanh của nó âm áp, truyền cảm vô cùng. Tự nhiên cái đẹp của nó, đẹp của đạo pháp thổ lộ ra, chứ không còn cái đẹp của phấn son. Người ta không nhìn cái đẹp của phấn son, nhưng mà ta ùng ùng đi nghe âm thanh của người đó. Tại sao chỉ có một âm thanh siêu diệu thay đổi như vậy? Tại sao chỉ có một lần từ cởi mở như vậy? Tại sao có người chỉ cao đẹp như vậy? Thấy không? Đó là hữu xạ tự nhiên hơn. Tự nhiên người ta tới ta tìm mình. Còn tu chưa tới đâu thì cứ quánh telephone kiếm người này người kia người nọ, rốt cuộc là bị họ chửi, họ chửi. Đó là thử thách. Thấy chưa? Thị phi động loạn, tu phải khép mình trong thanh tịnh để giải tỏa sự trược ô sẵn có của chính mình và phóng từ điển cho các giới tự động họ tên tìm. Như kêu bằng chân tu, tu còn tập mập thị phi chuyện này chuyện nọ, chê người này ghét người kia, tu cái gì? Tự đọa mà thôi, bất công. Thấy chưa? Cho nên tôi cũng khuyên mọi người lo tu lo niệm Phật rồi sẽ trang trí trở lại. Tâm thức của chúng ta đẹp hơn phân sơ, cặp mắt của chúng ta lóng lánh những tia từ điển phóng chuyển trong tâm can của mọi người, để cho mọi người hiểu giá trị của sự thương yêu của Thượng Đế. Chứ phân sơ không phải sự thật. Tự họ thức mới là chánh pháp. Mà phê phán họ, càng phê phán họ càng tha nhiều phấn hơn. Mình hại họ hư da mặt tới Thượng Ngọc Hoàng Thượng Đế nó thưa mình. Đừng có phê bình người ta, đừng có thị phi. Giữ mình tu, thanh tịnh tu, khép cửa tu, thành thật với chính mình. Đừng làm thầy người ta. Hiểu chưa? Làm bạn để trao đổi. Những cái gì chúng ta đạt được, những từ điển chúng ta đã xây dựng được, chúng ta cứ truyền cảm cho mọi người, không sao. Cái sự thương yêu vô cùng và không có bị mặc.
Khoác áo tình thương trên đường đi thăm thầm, thương quá những người lòng dứt khoát. Đã ấp ủ một tình thương sâu thẳm bốn phương trời. Hình ảnh xinh tươi thanh nhẹ tuyệt vời, đẹp biết bao nhiêu trong mối tình đồng đào. Một gia đình hoàng để tìm vàng dặm xa xôi tìm pha tu thiền. Cha dũng mãnh đồng hành lòng chẳng quản cự nan, mong muốn mọi người tinh tấn tu tâm. Dù tuổi đời đã chồng chất nặng đôi vai, vẫn một già trên đường dài hoằng pháp. Dù trải qua bao nhiêu gian khổ, cha vẫn âm thầm dạy dỗ các con. Cả năm châu nối vòng tay lại về với cha yêu, chia sớt nỗi tâm tình. Trời đất bao la cuộc sống thanh bình, đây chiếc áo tình thương sẽ không bao giờ phai sắc thâm. Đẹp vô cùng kỷ niệm khó quên, dù cho xa cách khắp nơi, anh em tu học tình trời ân ban. Thực hành bảo pháp vinh quang, tình thương đạo đức chưa chan ngần tình.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.